thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thông qua dự thảo phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.
Để chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai các biện pháp ứng phó nhằm phòng chống ngăn chặn dịch bệnh từ xa, không để lan rộng.
Xác định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn đối với các phong trào thi đua trong trường học, thời gian qua công đoàn trường trung học cơ sở Độc Lập đã nỗ lực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 11 tháng 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên thông qua dự thảo phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Theo dự báo, tình hình thời tiết khí hậu thủy văn năm 2019 sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường do chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 để ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập úng, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, như hệ thống các công trình thủy lợi trọng yếu, khu vực bãi đổ thải mỏ than Khánh Hòa và 16 xã phường ven bờ sông Cầu, các đường giao thông. Trong phương án dự thảo, Ban Chỉ huy đã giả thiết một số tình huống thiên tai nghiêm trọng được xây dựng phương án riêng, trong đó chỉ rõ những nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện, vật tư và phương tiện cần chuẩn bị, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị có liên quan. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên yêu cầu Phòng Kinh tế thành phố, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố kiện toàn Ban Chỉ huy, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy theo cơ quan đơn vị và xong trước ngày 15 tháng 3, phối hợp với 32 xã phường rà soát, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân gần hệ thống sông ngòi, khe suối, cầu cống, bãi đổ thải có nguy cơ lũ lụt sạt lở, chủ động phòng tránh trong mùa mưa bão. Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố phối hợp với Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm để chủ động ứng phó.
Ngày 11 tháng 3, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên tại Tổng kho Quan Triều. Theo đó, đoàn đã lấy 4 mẫu phân bón để gửi đi kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa tại các đơn vị được chỉ định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gồm mẫu NPK SM1 Lâm Thao 12-510-14S và mẫu M1 NPK SM1 513-8 đều của Công ty Cổ phần Super Food Fast và Hóa chất Lâm Thao. Mẫu phân bón NPK SI 15-15-15-1 SIO2HH của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tiến Nông và mẫu phân bón đa yếu tố NPK 513 của Công ty Cổ phần Phân Lân Nông Trải Văn Điển. Việc lấy mẫu đưa đi kiểm nghiệm nhằm xác định chất lượng thực của sản phẩm so với các tiêu chuẩn thông số mà nhà sản xuất công bố trên bao bì. Nếu kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm không phù hợp với các tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đưa ra, thì phía công ty bán sản phẩm sẽ bị xử phạt theo quy định. Được biết, trung bình mỗi năm, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh cung cấp ra thị trường khoảng 70.000 tấn phân bón các loại, chiếm khoảng trên 70% thị phần toàn tỉnh. Ngoài ra, công ty cũng cung cấp khoảng 400 tấn giống cây lương thực, khoảng 5.000 tấn thức ăn chăn nuôi và trên 20 tỷ đồng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện công ty có 5 kho chứa hàng đặt tại các huyện, thành thị để kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.
Chiều 11 tháng 3, tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã diễn ra hội thảo mạng lưới giáo dục Đại học Châu Âu Việt Nam về lâm nghiệp bền vững và kinh tế sinh học thuộc dự án hợp tác giữa các trường Đại học Châu Âu và Việt Nam nhằm phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế, quản lý rừng bền vững và kinh tế sinh học. Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo và giảng viên 6 trường thuộc dự án cùng đại diện cơ quan phát triển của Đức DAAD. Tham gia dự án này có 3 trường đại học châu Âu, gồm Đại học Eberswey của Đức, Đại học Khoa học ứng dụng Đông Nam Phần Lan, Đại học Valladolid của Tây Ban Nha, cùng 3 trường đại học Việt Nam, gồm Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai, Đại học Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Nông lâm Thái Nguyên, với nòng cốt là khoa lâm nghiệp cùng hợp tác để phát triển một chương trình đào tạo tiên tiến. Trong lần thứ tư được tổ chức, hội thảo sẽ diễn ra 5 ngày, từ ngày 11 đến 15 tháng 3, với nhiều nội dung như giới thiệu về các chương trình đào tạo, tham quan thực tế trạm đa dạng sinh học tại Mê Linh Vĩnh Phúc, Viện Khoa học Sự sống, Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp, các mô hình của nhà trường và thảo luận nghiên cứu về các nội dung môn học liên quan đến dự án. Đây là dịp để nhà trường có cơ hội làm việc với các đối tác châu Âu, nâng cao năng lực trong giảng dạy, nghiên cứu, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế được tiếp cận chương trình tiên tiến, thiết kế phù hợp, thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong phát triển chương trình đào tạo của khoa lâm nghiệp và trường đại học nông lâm.
Nhằm đăng ký quản lý công dân nam trong độ tuổi theo đúng luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo đúng quy trình thủ tục, mới đây Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019. Theo đó, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức phát lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các phường xã theo danh sách báo cáo, cử cán bộ theo dõi, kiểm tra các đơn vị tổ chức thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, phối hợp với công an thành phố thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã phường. Công an thành phố chỉ đạo công an các phường xã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cung cấp, rà soát, thống kê số lượng công dân trong độ tuổi 17. Trung tâm y tế thành phố chỉ đạo trạm y tế các phường xã hướng dẫn công dân kê khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Ủy ban nhân dân các xã phường làm tốt công tác tuyên truyền cho công dân đến đăng ký đầy đủ, tổng hợp kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đúng thời gian quy định. Các địa phương cần thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân nam trong độ tuổi 17 đúng Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2016 về quy định trình tự thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xử lý nghiêm các hành vi chống, trốn đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc cản trở công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và người thi hành đăng ký nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ các phường xã báo cáo danh sách công dân nam trong độ tuổi 17 về Ban Chỉ huy quân sự thành phố và thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự trong 2 ngày, 20-21 tháng 4, báo cáo kết quả đăng ký về Ban Chỉ huy quân sự thành phố trước ngày 25 tháng 4.
Để chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, sáng 11 tháng 3, Trạm Chăn nuôi Thú y thành phố phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho gần 60 người là cán bộ thú y các xã phường và một số hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tập huấn, cán bộ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh xoay quanh các nội dung, đặc điểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, lịch sử bệnh, dịch tễ, tác nhân gây bệnh, quá trình gây bệnh, triệu chứng bệnh tích, lấy mẫu, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh. Tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước cũng như tại huyện Phú Bình, nơi xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên. Kinh nghiệm giám sát, phát hiện, phòng chống dịch bệnh, đồng thời hướng dẫn cách bảo vệ đàn lợn, áp dụng chăn nuôi sinh học, nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn, thường xuyên vệ sinh khử trùng tiêu độc dụng cụ chăn nuôi và khu vực chuồng trại. Không tự ý điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thông tin kịp thời cho nhân viên thú y xã phường và chính quyền địa phương khi phát hiện lợn nghi bị bệnh, nghi nhiễm mầm bệnh. Chủ động áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để bệnh lây lan trên diện rộng. Thông qua lớp tập huấn các cán bộ thú y xã, các hộ chăn nuôi có thêm kiến thức để chủ động phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là thành phố Thái Nguyên, nằm giáp ranh với huyện Phú Bình, nơi xuất hiện ổ dịch. Qua đó, người chăn nuôi cần tăng cường công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi của gia đình. Thưa quý vị và các bạn, sau khi huyện Phú Bình công bố trên địa bàn xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong khi đó, thành phố Thái Nguyên được coi là vùng bị uy hiếp của dịch. Trước diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống dịch, thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó, chỉ đạo, tăng cường lực lượng, phối hợp các cấp, các ngành, nhằm phòng chống, khống chế, ngăn chặn dịch bệnh từ xa, không để lan rộng.
Gia đình ông Chu Văn Xuân, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, hiện đang nuôi 30 con lợn nái và hơn 100 con lợn thịt. Trước thông tin bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại một số tỉnh thành trong cả nước, gia đình ông đã thực hiện nghiêm công tác khử trùng tiêu độc xung quanh trang trại. Đến khi ổ dịch xuất hiện tại huyện Phú Bình, gia đình ông tăng cường công tác phòng bệnh hơn. Ông Xuân cho biết, do quy mô đàn vật nuôi lớn, nên gia đình ông luôn chuẩn bị sẵn các loại hóa chất cùng hàng tấn vôi bột dự trữ để thường xuyên vệ sinh chuồng trại. Khi không có dịch, ông thực hiện phun hóa chất khử trùng 2 lần một tuần. Đặc biệt, khi huyện lân cận xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, việc vệ sinh chuồng trại, phòng dịch của gia đình ông được thực hiện chặt chẽ hơn với lịch phun hóa chất dày hơn.
Khi mà bắt đầu tôi nghe Phú Bình bị rồi, thì tôi cũng chỉ đạo con tôi là thực ra nói là nhập phải chuẩn bị một số túi ni lông. Khi bắt đầu có khách đi vào là mình phải yêu cầu, tức là từ cổng vào là bắt đầu là phải lồng túi ni lông và mang quần áo của nhà mình ra. Trong quần áo đã có tẩm mà đã rất sát trùng khử trùng rồi, cho người ta mặc ở bên ngoài. Sau khi đó thì mình ra, người ta ra về thì tại cổng mình xin cởi trở lại và mang đi xử lý.
Với hộ chăn nuôi ông Tạ Quang Dũng, xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức, thì khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương trong cả nước, gia đình ông đã chủ động phòng tránh dịch bệnh bằng các biện pháp như thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất, rắc vôi bột để tiêu độc khử trùng, giảm tối đa các nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh. Đồng thời, ông tăng thêm lượng thức ăn đủ chất dinh dưỡng cho đàn lợn để tăng sức đề kháng.
Cán bộ thú y xã thì cũng đã tuyên truyền các hộ gia đình tôi cũng như các hộ trong xóm phun khử trùng rồi vôi bột rắc quanh chuồng rồi cổng có vệ sinh chuồng trại rồi.
Xã Thịnh Đức hiện có gần 3.000 con lợn thịt và khoảng 300 con lợn nái. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, cán bộ thú y xã đã đến từng hộ chăn nuôi tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng tránh bệnh dịch, khuyến cáo hộ chăn nuôi không tăng đàn, không nhập lợn giống từ nơi không rõ nguồn gốc, đồng thời cung cấp thuốc khử trùng tiêu độc để các hộ dân phun xung quanh chuồng trại. Nói về công tác phòng chống dịch bệnh tại xã, chị Nguyễn Thị Liễu, cán bộ thú y xã Thịnh Đức chia sẻ.
Phòng chống dịch tả châu Phi cũng triển khai những bước như chúng ta kế hoạch cụ thể để phòng chống dịch bệnh, trong đấy là gồm khi mà phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo giám sát chặt chẽ các xóm này, chuẩn bị như dự trù kinh phí, dự trù vật tư, trang thiết bị này và nhân lực. Ở giai đoạn phòng dịch ấy, thì đã triển khai các bước như thống kê, triển khai phun khử trùng tiêu độc, tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện cái phun khử trùng tiêu độc thông qua cái hệ thống loa truyền thanh của xóm. Qua công văn thì đã triển khai công văn để tuyên truyền về cái triệu chứng, về cái cách phòng chống bệnh.
Tổng đàn lợn trên toàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 84.200 con, trong đó lợn nái trên 15.000 con, lợn thịt là gần 69.100 con. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng trạm trạm chăn nuôi và thú y thành phố Thái Nguyên được biết, để chủ động trong công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, trạm đã có những biện pháp khẩn cấp để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, như phối hợp với phòng kinh tế, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên mở hội nghị triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Khi huyện Phú Bình công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi, trạm kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định về việc thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành và 2 chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại xã Đồng Liên để tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm của lợn ra vào địa bàn thành phố, đặc biệt theo hướng từ huyện Phú Bình vào thành phố Thái Nguyên, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Ông Huy cho biết thêm.
Trạm chăn nuôi và thú y đã chỉ đạo thú y cơ sở tại các xã phường tăng cường kiểm tra và giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở và báo cáo ngay các cái trường hợp lợn ốm chết hoặc có những cái biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi để chúng tôi có biện pháp xử lý kịp thời. Chúng tôi đã phối hợp với phòng kinh tế cấp 2.000 lít hóa chất sát trùng để các cái xã phường triển khai công tác khử trùng tiêu độc. Song song với đó thì chúng tôi đã tổ chức các cái lớp tập huấn cho hệ thống thú y cơ sở tại xã phường và người chăn nuôi về cách nhận biết cũng như các cái biện pháp chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời là thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện nay chưa có vaccine điều trị bệnh, nên cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi cần tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, hàng ngày vệ sinh chuồng trại, vệ sinh tiêu độc khử trùng, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, hạn chế tối đa việc ra vào cơ sở chăn nuôi, không sử dụng thức ăn thừa làm thức ăn cho lợn. Bên cạnh đó, cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho lợn như dịch tả lợn cổ điển, tụ dấu, phó thương hàn, tay xanh, v.v.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 3 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài viết Tổ ấm thứ hai của đoàn viên công đoàn. Và tiếp theo là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của quy định về chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thư thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn đối với các phong trào thi đua trong trường học, thời gian qua, Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Độc Lập đã có nhiều nỗ lực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đoàn kết, cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Chị Chu Thị Hương Giang, nhân viên y tế học đường đã có 9 năm công tác và tham gia sinh hoạt tổ chức công đoàn Trường Trung học Cơ sở Độc Lập. Chị Giang chia sẻ, cách đây 4 năm khi con thứ hai của chị mới được 6 tháng tuổi, chồng chị không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Khi đó, đứng trước nỗi đau quá lớn như vậy, tinh thần chị hoàn toàn sụp đổ và không biết phải bắt đầu cuộc sống tiếp theo như thế nào. Lúc đó, ngoài sự động viên của gia đình, người thân, bạn bè, thì chị đã được tổ chức công đoàn nhà trường luôn động viên, giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất để chị vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.
Tôi tự thấy là bản thân tôi thực sự được quan tâm giúp đỡ và tôi rất là tin tưởng với cái sự lãnh đạo của ban chấp hành công đoàn nhà trường đã giúp đỡ và động viên tôi trong rất nhiều những cái khó khăn đã trải qua.
Trong cuộc trò chuyện với chị Lâm Thị Bích Hải, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Độc Lập được biết, Công đoàn nhà trường hiện có 40 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn trường đã xây dựng quy chế hoạt động song song cùng với hoạt động chuyên môn. Ngay từ đầu các năm học, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia, đóng góp xây dựng chỉ tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm học, xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật, đăng ký các danh hiệu thi đua, đồng thời được bày tỏ những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng với chi bộ, lãnh đạo nhà trường, công đoàn để kịp thời giải quyết. Chị Hải chia sẻ.
Để đổi mới được cái hoạt động của công đoàn thì nhà trường cũng đã phối hợp với chuyên môn để đầu tiên là phải bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ công đoàn viên chuẩn về trình độ cũng như là trên chuẩn đạt trình độ chuyên môn hiện. Thì ngoài ra thì cái công tác công đoàn hướng vào cái việc thực hiện cái chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của công đoàn viên. Thì để làm được điều đấy thì đều phải xây dựng được cái mối quan hệ hài hòa ổn định giữa các ban ngành đoàn thể trong nhà trường. Thì cái hoạt động của công đoàn nhà trường thì cùng với hoạt động chuyên môn bám sát vào cái hoạt động của nhà trường, ví dụ như là tổ chức phối hợp để cho các đồng chí giáo viên tham dự các kỳ thi học giáo viên dạy giỏi cấp thành phố tổ chức vào tháng 11. Trường thì có 3 đồng chí đi tham dự thì cả 3 đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.
Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Độc Lập luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn. Đa số các tiết thao giảng, các tiết dự giờ đều được các cán bộ, đoàn viên chuẩn bị công phu, chất lượng đảm bảo. Đặc biệt 100% đoàn viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, để nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công đoàn tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động đề xuất với chuyên môn, quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Đến nay, 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo. Ngoài ra, Công đoàn nhà trường còn đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành giáo dục và công đoàn cấp trên phát động, như phong trào nâng cao trình độ chuyên môn, giỏi việc trường, đảm việc nhà, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tự học, tự rèn. Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Công đoàn nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 100% cán bộ giáo viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau và các dịp lễ Tết. Đánh giá về những hoạt động của Công đoàn nhà trường trong thời gian vừa qua, cô giáo Lưu Thị Kim Yến, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường trung học cơ sở độc lập, nói:
Kết hợp giữa hiệu trưởng nhà trường với chủ tịch công đoàn và luôn luôn lúc nào cũng phải chỉ đạo chủ tịch công đoàn bám sát toàn bộ văn bản chỉ đạo của cấp trên, phổ biến tới đoàn viên công đoàn, giáo viên ở trong nhà trường, nhân viên trong nhà trường hiểu và làm thế nào để tất cả những ý kiến thắc mắc của các đồng chí giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều được giải đáp một cách thỏa đáng. Và chính vì thế mà trong những năm vừa qua, công đoàn nhà trường được chú trọng và các đoàn viên công đoàn trong nhà trường thì rất tin tưởng vào công đoàn nhà trường, không có một cái ý kiến thắc mắc bất kể vấn đề gì về chế độ chính sách.
Những hoạt động của công đoàn nhà trường đã tạo niềm tin, sự gắn bó sâu sắc giữa đoàn viên công đoàn với nhau và giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn. Qua đó, mỗi cán bộ đoàn viên đều coi tổ chức công đoàn như ngôi nhà thứ hai của mình để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giúp các đoàn viên cùng nhau thi đua, thực hiện tốt công tác giảng dạy, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường phát triển mạnh mẽ.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, hợp đồng lao động là một chế định quan trọng trong Bộ luật Lao động cũng như là người lao động. Trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo về quy định ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây. A. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người của đại diện hợp pháp. B. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động. C. Công việc và địa điểm làm việc. D. Thời hạn của hợp đồng lao động. D. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. E. Chế độ nâng bậc, nâng lương. G. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. H. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động. I. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. K. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. 3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết. 4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của nhà nước do chính phủ quy định. Quy định về phụ lục hợp đồng lao động. 1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. 2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực. Về hiệu lực của hợp đồng lao động, hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Vấn đề thử việc trong hợp đồng lao động. 1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử, thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm A, B, C, D, D, G và H, khoản 1, điều 23 của bộ luật này. 2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Quy định về thời gian thử việc. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây. 1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. 2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Quy định về tiền lương trong thời gian thử việc. tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Quy định về kết thúc thời gian thử việc. 1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. 2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 3 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Honda ô tô Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord với phương thức trả góp. Chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại, bảo hiểm thân vỏ xe, phụ kiện cho Honda CR-V và giao xe ngay. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên tới hơn 50 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được các cơ quan ban ngành hết sức quan tâm và chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện. Đây cũng là dự án đầu tiên của chủ đầu tư Vinaconex 3 tại Thái Nguyên, đáp ứng đầy đủ và hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3 với giao thông thuận tiện, nối Phổ Yên với các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội. Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm đầu tiên của thị xã Phổ Yên, được đầu tư rất đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu mua sắm, bể bơi ngoài trời, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý dân cư sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh được trồng phủ khắp. Chỉ từ 680 triệu đồng, đây thực sự là cơ hội vàng đầu năm mới cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 0934 335544 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.